Thần y Chivaka Kumarapacha yên tâm vì đại chúng bây giờ đã có hai vị đại đệ tử và các trưởng lão chăm sóc hướng dẫn. Đức Phật thường ôm bát ngoạn du đây đó, nơi Ngài thường đến ở trọn ngày là núi Linh Thú hoặc các hang động sườn núi phía nam thành phố. Thường thì Đức Phật hay đi một mình, tối Ngài dùng thần thông trở lại Trúc Lâm. Đôi khi mưa gió suốt mấy ngày, Ngài cứ ở mãi trong các hang động, nhất là động Lợn Rừng, an hưởng định diệt thọ tưởng. Có những ngày mát mẻ, chư tỳ khưu các nơi tìm đến để nghe những pháp thoại ngắn gọn, đôi khi là cả một thời pháp dài. Trên đường đi và về, lên hoặc xuống núi Linh Thú, Đức Phật thường nghỉ chân tại vườn xoài mát mẻ và xanh tươi ở bên vệ đường. Đấy là vườn xoài của vị lương y Chivaka Kumarapacha nổi tiếng của kinh thành Rajagaha. Đức Phật cố ý đợi chờ nhân duyên chín mùi để gặp gỡ một người, một nhân vật đặc biệt quan trọng. Đấy là đại danh y, là thần y Chivaka Kumarapacha. Quả chăng tăng chúng càng ngày càng đông, nhiều bệnh tật sẽ phát sinh, nếu không có một lương y giỏi thì sẽ trở ngại vô cùng cho sự tu học của họ. Câu chuyện về Chivaka Kumarapacha là như sau. Cách đây hơn 20 năm về trước, tại kinh đô Rajagaha, có một cô kỵ nữ tài sắc vẹn toàn, không biết bao nhiêu là vương tôn công tử quý tộc, sai đắm tìm đến cận kề hoa nguyệt, cùng thưởng tài nghệ cầm ca của nàng, giá một đêm phong lưu là 100 đồng tiền vàng, Kahapana. Người ta cũng không tiếc, nàng tên là Salawati. Rồi chuyện gì xảy ra thì nó tự nhiên xảy ra. Thời gian kia cô kỹ nữ có thai, sợ là sẽ bị ế khách. Nàng tìm cách cáo bệnh trốn mọi người để dưỡng thai nhi. Đủ tháng đủ ngày, một đứa bé trai ra đời. Để cho rảnh tay rảnh chân, cô kỹ nữ đã sai đặt đứa hài nhi trong cái giỏ tre rồi quăng bỏ bên vệ đường. Hôm ấy, hoàng thân Apaya đi chầu vua từ sáng sớm, nhìn thấy một bầy quạ bu quanh chiếc giỏ thành một vòng tròn rất lạ lùng, bèn cho quân hầu đến xem có cái gì ở đấy. Là một đứa trẻ, thưa hoàng thân. Thế nó còn sống hay không? Hoàng thân hỏi. Dạ, còn sống, quân hầu trả lời. Sau khi biết là một hài nhi còn đỏ hỏn bị ai bỏ rơi, hoàng thân Apaya tự nghĩ, đứa trẻ này được bầy quạ bảo vệ xung quanh thì quả là không đơn giản. Kiếp trước chắc nó đã từng bảo vệ sự sống cho nhiều người, nên kiếp này dù bị bỏ ra bên đường vẫn được đàn quạ bảo vệ sự sống. Biết đâu nó là hiện thân của một nhân cách phi phàm. Thế rồi hoàng thân đem về cung, sai vú nuôi chăm sóc tử tế. Nhân thể do quân hầu bảo là còn sống, nên ngài đặt tên cho trẻ là Chivaka. Cũng do được hoàng thân Apaya quan tâm nuôi dưỡng, nên mọi người gọi là Chivaka Kumarapacha. Lớn lên, Chivaka đặc biệt thông minh, khôn ngoan, nhưng ưu tư quá sớm. Nó đọc được từ trong đôi mắt của mọi người, nửa như thương cảm, nửa như kỳ thị. Dường như nó không phải là dòng dõi vương giả, quý tộc. Nó nghi ngờ xuất thân của chính mình. Hôm kia nó đánh bạo hỏi hoàng thân Apaya, ai cũng có mẹ, tại sao con lại không có mẹ, mẹ con là ai thưa cha? Ta cũng không biết, hoàng thân Apaya thành thật đáp, nhưng ta rất thương con, ta xem con như con ruột. Thế mình rõ là đứa con hoang, Chivaka buồn rầu tự nghĩ, vậy mình không thể sống mãi trong cung phủ giàu sang quý phái này với sự thương hại của mọi người. Phải tự lập, phải kiếm một nghề để tự mưu sinh. Vài năm sau, mặc dù đang theo học lớp học của hoàng gia, Chivaka không ngớt suy nghĩ để lựa chọn cho mình một nghề nghiệp mưu sinh thích hợp. Duyên đã đến, Chivaka quen biết với một ông thầy thuốc, thường hay đến chữa bệnh cho vương phủ. Vị ấy còn khiêm tốn nói là mình học nghệ chưa tinh, rồi mách cho Chivaka biết rằng ở phương Bắc cách đây mấy trăm do tuần, tại quốc độ Gandhara, thủ đô Takasila, có trường đại học y khoa nổi tiếng, hãy chịu khó đến đấy, học trong 10 năm mới trở thành bậc thầy thuốc giỏi được. Chí đã quyết, Chivaka dành dụm tiền bạc trốn nhà ra đi, dãi nắng dầm sương lang thang lất thất, Chivaka cũng tìm được nơi cần đến. Vị giáo sư già sau khi nghe chuyện người học trò không có tiền đóng học phí, không có tiền ăn ở, chẳng được ai giới thiệu, nhưng đôi mắt sáng, ý chí nghị lực, ngời ngợi, bèn chấp nhận cho theo học với điều kiện là phải chăm lo việc của nước vệ sinh cỏ rác sân vườn. Sụp lại tri ân vị giáo sư già, Chivaka hứa hoàn tất mọi công việc được giao phó, đồng thời sẽ chăm chuyên học tập. Và quả đúng như vậy, Chivaka sớm trở thành một vị sao sáng, một người học trò kiệt xuất về trí tài cũng như về đức hạnh. Vị giáo sư nào cũng ngạc nhiên về sự tiếp thu nhanh nhạy, kiến thức chuyên môn của người học trò ưu tú. Đồng thời, họ còn sửng sốt bàng hoàng vì những suy luận, những trực cảm bẩm sinh chính xác từng bệnh lý như ở trong gan ruột của người ta vậy. Phải nói là Chivaka học một biết hai biết ba, thế là sau 7 năm học xong, học giỏi chương trình nội ngoại khoa, sở đắc ưu việt nhất của chàng là chuẩn bệnh, giải phẫu và bào chế dược thảo. Điều ai cũng kinh sợ và khâm phục người học trò là trí nhớ. Cả hàng trăm ngàn cây thuốc vị thuốc, tên gọi dược tính, chàng thuộc nằm lòng, rồi còn nhân tiện nhận diện cây cỏ, rễ cũ ngoài thiên nhiên chưa bao giờ sai trật. Ngày mãn khóa, Chivaka khiêm tốn hỏi thầy, mới 7 năm, con ngại nghề thuốc chưa tinh. Vị giáo sư già mỉm cười, vậy con hãy cầm cái thuẫn, từ đây đi ra phía ngoại ô Takasila, vuông vức chừng một do tuần, nếu con thấy loại cây cỏ rễ cũ nào không phải là thuốc, thì con hãy đem nó về đây cho ta xem, nhớ mang theo lương thực nhiều ngày. Một tuần lễ sau, Chivaka thất thểu trở về, bạch thầy, con đã rất công phu tìm kiếm, nhưng chẳng thấy một cây cỏ nào không được gọi là dược phẩm. Cái gì cũng là thuốc cả thưa thầy, đúng vậy, này con yêu, nghề của con đã tin rồi đấy. Triều mến nhìn người học trò trí tài nhưng khiêm nhu hiền thiện, vị giáo sư già lần lưng lấy mấy đồng tiền vàng tặng làm lộ phí với lời khuyến hóa sau cùng. Làm thầy thuốc giỏi phải có lương tâm nghề nghiệp, phải yêu bệnh, yêu người, yêu chúng sanh như bà mẹ hiền với đứa con một vậy, hãy ghi nhớ điều ấy. Đường trở lại quê nhà xa xăm dịu dợi, mới đi được gần hai phần đường, thì lộ phí đã hết sạch. Nhưng Chivaka không lo, chàng sẽ tìm cách chữa bệnh cho ai đó để kiếm chút lương thực đi đường. Tại thị trấn Saketa, có phu nhân một vị triệu phú mang bệnh đau đầu đã 7 năm, không thầy thuốc nào chữa trị được. Bao nhiêu vàng bạc châu báu lần lượt đội nón đi theo những ông thầy từ phương này sang phương khác. Chivaka đứng giữa phố đông cất giọng lớn, tôi là thầy thuốc, có ai trong thị trấn này cần chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo không? Người ta mách chỗ ông triệu phú Chivaka tìm đến, thấy chàng trẻ quá không ai tin, Sarup Chivaka thuyết phục là hãy chữa bệnh cho lành trước đã, còn tiền bạc chút ít chi đó tính sau. Sau khi quan sát sắc diện bệnh tình cũng vọng văn thiết như trung y vậy, Chivaka chỉ xin một năm bảy muỗng bơ loãng hòa với một số dược thảo mang sẵn, rồi tìm cách đổ vào đường mũi. Thông qua miệng phu nhân, chàng tự tin nói, chứng đau đầu sẽ dịu ngay tức khắc thôi. Phu nhân triệu phú thấy bơ tràn miệng, bèn nhổ bơ ấy vào vật dụng, căn dặn người tớ gái, con hãy thu hồi bơ lỏng này bằng cách lọc qua một lớp bông gòn, nó có thể dùng vào để thoa chân hoặc đốt đèn còn được đấy. Chivaka nghe vậy rầu rầu nghĩ bụng, ôi thôi, chẳng nước non gì, cho chí chút bơ bỏ ấy mà bà này còn cách sử dụng thiệt là kiết cóp vắt chài ra nước, mình còn hy vọng gì một chút công lao còm cõi. Bà triệu phú vừa được chữa trị xong, cảm giác cái đầu nhẹ hẳn, sự đau đớn 7 năm trường thoáng chốc đã tiêu tan, cứ ngỡ như giấc mộng, sung sướng quá. Bà ngồi dậy nụ cười rạng rỡ, hết đau đầu rồi, đúng là phước quả 7 đời mới gặp được vị thần y trẻ tuổi này. Quản gia đâu, hãy đền trả công ơn một cách hậu hĩnh, không dám nói là thù lao cho vị ân nhân của chúng ta. Bao nhiêu thưa chủ? 4.000 đồng tiền vàng Mahapanya. Chivaka giật thoát mình tự nghĩ, hóa ra không phải bà ta hà tiện, quả mình đã hiểu lầm. Các bậc triệu phú họ thường tiết kiệm, nhưng khi cần họ rất hào phóng rộng rãi nữa là khác. Sau đó cả nhà vui mừng đổ số lại, con trai con dâu cảm kích, vét hết tiền tích cóp để dành, biếu thêm 8.000, mừng cho mẹ mình đã lành bệnh. Ông triệu phú hệ hả, thưởng 4.000, tặng thêm một chiếc xe ngựa, một tớ trai, một tớ gái nữa để trả công lao trời biển. Về đến vương phủ, việc đầu tiên chàng tìm gặp hoàng thân Apaya, xin ông tha thứ cho lỗi lầm là bỏ đi mà không xin phép. Lý do là muốn tự lập mưu sinh. Rồi chàng kể lại sự chăm chuyên học tập trong 7 năm qua, những gian khổ, những gian lao khổ nhọc như thế nào. Và đây là thành quả của con thưa cha. Chivaka vập đầu nói, con đã chữa trị được một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ với một chút bơ và một ít thuốc bột con đã tự pha chế. Phần thưởng của gia chủ 16.000 đồng tiền vàng Mahakapanya, chiếc xe ngựa, tớ trai tớ gái, con xin dâng hết cho cha như là lòng thành sám hối. Hoàng thân Apaya không những không chấp mà còn thành thật mừng vui cho chàng. Ông nói, con đã thật sự khôn lớn trưởng thành. Này Chivaka, ta đã tha thứ cho con rồi, con hãy sử dụng số tiền vàng ấy để mua một khu vườn, làm một căn nhà, sau đó dùng nghề nghiệp chân chánh của mình để giúp đời cứu người. Lúc bây giờ đức vua Seniya Bimbisara mắc bệnh âm sang, tức là một loại mục nhọt, cứ rò rỉ mủ và máu rất khó chịu, các lớp vải choàng mới được thay liền bị lấm lem máu. Các vương phi được vua sủng ái, được dịp chọc ghẹo vui. Lúc này chúa công đã đến kỳ kinh nguyệt, rồi cũng sẽ sinh con như chúng thiếp vậy. Các quan ngữ y dẫu đã dùng phương này và thuốc khác, nhưng thảy đều vô năng. Đức vua rất hổ thẹn, tâm sự điều ấy với hoàng thân Apaya. Sau đó Chivaka được gọi vào cung, rồi chỉ với một ít thuốc bột giấu ở trong đầu móng tay, chàng đã làm cho những mục nhọt bất trị ấy đều khô mủ máu, ít hôm là lành hẳn. Xiết bao cảm kích, đức vua cho mở kho châu báu, gọi 500 cung nga thể nữ trang điểm đầy đủ trên đầu tóc, cổ và tai của mỗi người. Tổng cộng số nữ trang ấy chính là phần thưởng mà đức vua hiến tặng cho vị thần y. Chivaka nhìn đống châu báu, tâm không động, chàng nói, hạ thần không dám thọ nhận.